Kiếm đạo độc tôn, chương 1606, góc truyện audio.com. Trước khi tìm hiểu chữ võ, Diệp Trần cần quy nạp thoáng một phát ngũ hành kiếm pháp cùng thời không kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp vẫn là ba thức, thức thứ nhất là bá kiếm thức, thức thứ hai huyễn kiếm thức, đệ tam thức thủ kiếm thức. Thời không kiếm pháp có hai thức, thức thứ nhất thác loạn thức, một thức này sáp nhập vào tử vong tiết cắt tinh túy, một kiếm phát ra thời không đều thác loạn. Thức thứ hai táng kiếm thức cùng thác loạn thức đồng dạng, táng kiếm thức sáp nhập vào táng kiếm thuật tinh túy, nhưng cải biến khá lớn, cùng nguyên lai táng kiếm thuật đã có khác nhau không nhỏ. Một kiếm phát ra không còn là cánh hoa phiêu linh, mà là cho tàn rơi xuống, chẳng khác gì là táng kiếm thuật phiên bản tăng cường. Ở bên trong năm đại kiếm chiêu, dùng thủ kiếm thức huyền ảo nhất, một thức này thủ trong công kích tá lực đả lực, am hiểu ứng phó thực lực so với chính mình cường đại. Dùng táng kiếm thức đáng sợ nhất, một thức này không chỉ có thể chôn vùi quang âm đối thủ, lực sát thương cũng tăng cường rất nhiều. Trước kia táng kiếm thuật tuy nhiên có thể định trụ địch nhân, thế nhưng mà tại uy lực không khác mấy, dựa vào dung nhập chữ phá tinh túy mới miễn cưỡng có chút lực sát thương. Tuy nhiên lực lượng áo nghĩa còn không có viên mãn, nhưng dung nhập trực tiếp ở bên trong bá kiếm thức đơn giản nhất có lẽ có thể làm được một hai. Ở bên trong ngũ thức kiếm chiêu, bá kiếm thức không thể nghi ngờ là phù hợp nhất lực lượng áo nghĩa, hơi chút phức tạp. Ngũ hành áo nghĩa, lực lượng áo nghĩa, Diệp Trần áp dụng đích phương pháp xử lý rất đơn giản, mỗi cách một kiếm, đổi một loại áo nghĩa, đệ nhất kiếm là ngũ hành áo nghĩa, kiếm thứ hai là lực lượng áo nghĩa, kiếm thứ ba là ngũ hành áo nghĩa, kiếm thứ tư là lực lượng áo nghĩa. Như thế tuần hoàn xuống dưới, một kiếm ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, so sánh huyền ảo, không giống bình thường. Một kiếm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, không quá coi trọng kỹ xảo, có loại tùy tâm sở dục. Hương vị dũng mãnh tinh tiến, lý niệm bất đồng, cái này cũng đưa đến dung hợp hai chủng áo nghĩa độ khó rất cao. Nhất định phải tìm được một điểm giống nhau, sau đó tiến hành dung hợp. Diệp Trần, nói cho ngươi biết một tin tức không tốt, hai tên Vân Trung Bộ Lạc cùng Tinh Hải Bộ Lạc đã thành truyền kỳ chí tôn rồi. Ngày hôm đó, Lam Nguyệt mang tới một tin tức, nhanh như vậy, thu hồi thiên tinh kiếm, Diệp Trần lông mi nhảy lên. Ta cũng không thể tin được, có muốn hay không ta lại để cho cha ngươi dạy ngươi một ít phương pháp đột phá võ đạo nguyên thần. Trực giác nói cho Lam Nguyệt, ba người ở giữa gút mắc rất lớn, nàng không muốn chứng kiến Diệp Trần rớt lại phía sau. Vấn đề này chỉ có tự mình có thể giải quyết, Diệp Trần lắc đầu, tốt, có cái gì cần trợ giúp cứ việc nói. Đa tạ rồi, đợi Lam Nguyệt ly khai, Diệp Trần cười khổ một tiếng, tà tinh đột phá truyền kỳ chí tôn, Diệp Trần cũng không kinh ngạc, đối phương mấy tuổi là gấp đôi hắn nhiều, tích lũy sớm như vậy đủ rồi. Mà đại ma vương huyết thống đột phá, xác thực vượt quá dự kiến của Diệp Trần. Xem ra truyền thuyết là thật, đại ma vương huyết thống tiềm lực vô hạn, tích lũy căn bản không cần bao lâu thời gian có thể đạt được. Luận thiên phú tiềm lực đại ma vương huyết thống hoàn toàn vô địch, nhưng là luận ngộ tính còn phải so qua mới biết được. Trong nội tâm Diệp Trần kích thích một cỗ hào, góc truyện audio.com, hùng, đả bại đối thủ như vậy, mới có ý tứ. Cách chương.